là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh phóng sự về thực trạng tin giả trên không gian mạng hiện nay và các giải pháp để xử lý vấn đề này. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến vừa ký công văn số 1006 gửi các sở ngành, thông tin truyền thông, lao động thương binh xã hội, công an tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ sổ bảo hiểm xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, kịp thời tuyên truyền cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hành vi thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương điều tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội trên địa bàn để trục lợi nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời tuyên truyền cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hoạt động mua bán trục lợi từ sổ bảo hiểm xã hội trên. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương siết chặt quy trình chi trả bảo hiểm xã hội để ngăn chặn các đối tượng trục lợi, đảm bảo quyền hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu thành lập mới 120 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 100 tổ hợp tác. Tuy nhiên, hết quý 1, thành phố mới chỉ có 14 doanh nghiệp được thành lập. Nguyên nhân là do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nên thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong quý 2, trong đó có chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thành phố Yên Bái tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác xã.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện xã được doanh nghiệp và người dân đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. Để đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã sắp xếp biên chế, chỉ đạo các địa phương rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện xã có trình độ, năng lực và trách nhiệm trong công việc. Các cán bộ công chức được giao nhiệm vụ đều chấp hành và phục vụ tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng làm việc, thường xuyên theo dõi đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đã tiếp nhận đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái luôn thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân và thực hiện việc giải trình xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 8.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 54% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với bưu điện, chính quyền các địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội ở các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân. Mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng 3 tăng hơn 400 người so với tháng trước, nhưng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải vừa tiếp nhận bệnh nhân Giàng A Sinh, 43 tuổi, ở bản Hú Chù Lình, xã Lao Chải, bị một cành thông đâm xuyên vùng hàm cổ gây tổn thương động mạch chủ, chảy nhiều máu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi khám và làm các xét nghiệm cấp cứu, kiếp trực tại Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Cứ A Hồng, giám đốc trung tâm, đã tiến hành phẫu thuật. Sau 2 giờ phẫu thuật, với sự tận tình của các y bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Giàng A Sinh đã ổn định, được theo dõi và chăm sóc tích cực. Lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm cổ hy hữu đã từng bước khẳng định trình độ của đội ngũ y bác sĩ tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 là vô số những bài viết, những thông tin sai sự thật về dịch bệnh này được đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng cho cộng đồng và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Vậy thực trạng tin giả trên không gian mạng về dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Yên Bái diễn ra như thế nào? Hậu quả ra sao? Lực lượng chức năng đã ngăn chặn, xử lý như thế nào và người dân cần phải làm gì để không trở thành nạn nhân của tin giả là nội dung chúng tôi đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Ngay khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu xuất hiện, đối tượng Đồng Thị Tiến, trú tại thôn Trang Họa 2, xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ, đã sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung đã có 3 người nhiễm corona đang điều trị tại bệnh viện Nghĩa Lộ, một người đã chết, còn 2 người đang trong tình trạng co giật. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đăng tải, bài viết đã có trên 120 lượt chia sẻ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chủ trang Facebook cá nhân đã gỡ bài viết. Ngay khi thông tin được đăng tải, công an thị xã Nghi Lộ đã khẩn trương xác minh và làm rõ đây là thông tin sai sự thật. Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình như sau.
Em xin cam kết là sau này sẽ không tái phạm những cái việc, vụ việc như này nữa. Với cả sẽ không đăng tin khi chưa có những cái xác thực của cơ quan, với cả bệnh viện các thứ.
Cuối tháng 3 vừa qua, Công an huyện Lục Yên cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân cùng trú tại xã Mai Sơn, mỗi người 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân. Tại cơ quan chức năng, các cá nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Một đối tượng cho biết.
Tôi cũng chỉ vì thấy có cái thông tin như thế, thì tôi cứ nghĩ là cái người này là nó cũng ở gần nhà tôi, thì tôi vội vàng đăng lên, không xem xét kỹ, vội vàng đăng lên để cho tất cả con em và các cháu ở cận của cái gia đình nhà này tránh. Thế nhưng mà không may là không xem xét kỹ, cho nên nó mới là thành hóa là thành sai sự thật.
Thiếu úy Đỗ Xuân Hòa, đội an ninh công an huyện Lục Yên cho biết thêm.
Và qua đây thì cũng mong tất cả bà con nhân dân trước khi đăng tải thông tin thì cần phải tìm hiểu thông tin, tránh gây hoang mang dư luận cũng như là ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đây chỉ là hai trong số 22 đối tượng công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý về hành vi đăng tải các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội. Trong đó đã có 7 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, phỏng đoán theo quan điểm nhận thức cá nhân nhằm câu view, câu like để bán hàng, trục lợi trên nỗi sợ hãi của người khác gây hoang mang dư luận. Đặc biệt đã có trường hợp làm giả công văn hỏa tốc của cơ quan chức năng về lịch nghỉ học của học sinh sinh viên, đăng danh tính của người được cách ly. Đây là những hành vi đáng lên án, thiếu ý thức, trách nhiệm công dân trong bối cảnh đất nước ta trong những ngày tháng có ý nghĩa quyết định với dịch bệnh. Trung úy Phùng Minh Sáng, đội an ninh công an Mù Căng Chải cho biết.
Tất cả những cái thông tin mà các đối tượng mà tung tin mà sai sự thật thì chúng tôi sẽ tiến hành thu thập và sẽ xử lý rất nghiêm, mang tính chất là răn đe để mà giáo dục.
Có thể thấy dịch bệnh COVID-19 không chỉ đáng sợ mức độ lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà còn đáng sợ bởi nó mang theo một dạng dịch bệnh thông tin. Bản chất của mạng xã hội là mang đến cho người dùng lượng thông tin lớn và có thể lan truyền nhanh chóng, trong đó có cả những thông tin sai lệch không được kiểm chứng. Tại tỉnh Yên Bái cũng đã có không ít người dân bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền dòng thông tin con gái và ba cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Tố Vân có địa chỉ tại số nhà 250, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bị nhiễm virus COVID-19 và gia đình không khai báo sự việc với chính quyền địa phương. Trong khi tất cả mọi người trong gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân hoàn toàn khỏe mạnh và đó đã có kết quả âm tính từ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Ngay khi có tin đồn thất thiệt, gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân đã làm đơn trình báo gửi đến Công an thành phố Yên Bái và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái. Người đưa thông tin là chị Trần Thị Hồng Hạnh, trú tại tổ 2 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt trên đã khiến người dân hoang mang, khu phố quanh nhà bà Nguyễn Thị Tố Vân bị xa lánh, trở nên vắng lặng, cuộc sống của gia đình bà Vân cũng bị đảo lộn. Nhiều người không dám đến cửa hàng, nhiều đơn hàng bị hủy gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho gia đình và uy tín của cửa hàng. Bà Nguyễn Thị Tố Vân, tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình nhà tôi ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề về quan hệ về xã hội. Mọi người thì xa lánh, mọi người thậm chí bạn thân, thậm chí cả người họ hàng trong gia đình cũng xa lánh. Họ cứ nghĩ rằng nhà tôi là có con corona thật. Thế thứ hai là về kinh tế thì không cần phải nói nữa. Người ta mua rồi người ta cũng gọi điện đến người ta không lấy hàng nữa. Người ta sợ. Thứ ba nữa là ảnh hưởng cả những cái người khách của nhà tôi mà đã mua hàng, đã thuê rồi để đi về đi đám cưới đám xin mà làm những nhiệm vụ rất là quan trọng, ví dụ như đón dâu chẳng hạn, là đến giờ đón dâu người ta cũng không cho đón nữa, xong rồi họ cũng phản ánh lại thì tôi cũng rất là thấy ngại, bởi vì cái thông tin đấy không thật.
Không chỉ có gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân bị ảnh hưởng nặng nề vì tin đồn trên, nhiều hộ kinh doanh khác cùng khu phố với gia đình bà Vân cũng không thể bán được hàng. Bà Nguyễn Thị Tám, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Từ hôm đấy đến giờ là ảnh hưởng nặng nề. Những ngày bình thường thì cũng đã thế rồi, nhưng mà lại nói đến đồn đến nhà Tố Vân là nó có Covid. Thế nên là người dân người ta hoang mang, thế nên là người ta cũng sợ, thế nên là người ta cũng không dám đến gần. Thì trong một thời gian đấy là cũng mất độ tầm chục ngày, hơn chục ngày á.
Giữa cơn bão dịch bệnh, những thông tin thiếu kiểm chứng về dịch COVID-19 càng được phát tán và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến cộng đồng lo lắng, nhiều người dân đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay, lương thực, tạo điều kiện cho nhiều hiệu thuốc, cửa hàng chặt chém, tăng giá bán, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Thông tin giả cũng là mầm mống, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đứng trước nhiều nguồn thông tin khác nhau trên mạng xã hội, nhiều người không phân biệt được đâu là tin đúng, đâu là tin giả. Anh Nguyễn Văn Lâm, thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại cái tình trạng bệnh COVID-19 này nó đang lan tràn rất là nhanh. Cho nên là hàng ngày tất cả các thông tin báo đài và những cái thông tin trên điện thoại là công tác nhà nước mình đã làm rất là tốt và phản ánh đúng sự thật. Thế nhưng mà đã có những trường hợp mà trên Facebook rồi một số trang mạng giả đã đưa những cái tin giả như thế là làm cho lòng dân rất là hoang mang. Và hãy lựa chọn những cái trang báo, trang mạng chính xác, có lòng tin, mình hãy xem.
Để không là nạn nhân của tin giả, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, không lan truyền những thông tin bịa đặt hay chia sẻ nguồn tin chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc và chỉ dẫn những thông tin chính thống của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Thượng tá Nguyễn Thành Phương, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Yên Bái, cho biết thêm về những hành vi người dân hay mắc có thể bị xử phạt theo luật an ninh mạng khi sử dụng mạng xã hội như sau.
Tại điều 8 của luật an ninh mạng có quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng, bao gồm nhóm hành vi thứ nhất là sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động chống nhà nước, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, rồi kích động, gây bạo loạn, phá rối an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng, thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người và xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Ở nhóm hành vi thứ hai là thực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc là phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Ở nhóm hành vi thứ ba, đó là sản xuất, sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phát tán các chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông. Rồi là phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Ở nhóm hành vi thứ tư, đó là chống lại hoặc cản trở hoạt động của các lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công, vô hiệu hóa, trái pháp luật, làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Ở nhóm hành vi thứ năm, đó là lợi dụng hoặc là hoạt động về bảo vệ an ninh mạng để mà xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. Và cuối cùng là những hành vi khác vi phạm quy định của luật này. Thế ngoài ra thì tại điều 9 của luật an ninh mạng quy định về xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Cụ thể đó là người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc là nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.
Không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội mang lại, tuy nhiên để mỗi người dân không trở thành nạn nhân của tin giả, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, thì mỗi người dân cần tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, cần tỉnh táo và thận trọng trong tiếp nhận thông tin, để có thể miễn dịch với những thông tin thất thiệt trong thời đại 4.0.
Thank you.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Trên một số báo và mạng xã hội đang tranh luận về việc nên bỏ hay giữ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 do dịch COVID-19 kéo dài, không biết đến khi nào mới dứt. Các ý kiến ủng hộ đề xuất bỏ thi nêu lập luận rằng bỏ thì sửa luật giáo dục sửa đổi năm 2019, đồng thời giao quyền cho các trường trung học phổ thông xét học bạ để công nhận tốt nghiệp cho học sinh. Nếu vin vào dịch bệnh để đưa ra phán quyết theo kiểu cơ học thì vậy đơn giản. Đó cũng là việc dễ làm của ngành giáo dục hiện nay vì chút bỏ được một gánh rất nặng. Đa số phụ huynh và học sinh chắc chắn ủng hộ vì quá khỏe. Tuy nhiên, nếu quan tâm đến chất lượng giáo dục và đào tạo, thì sẽ thấy vấn đề không đơn giản như thế. Khi bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và giao cho các trường, địa phương xét công nhận tốt nghiệp bằng học bạ, thì chuyện đầu tiên tức khắc sẽ xảy ra, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sẽ rất cao, số lượng học sinh giỏi sẽ rất nhiều. Đây chính là nguồn tuyển sinh của hơn 230 trường đại học, là nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai. Mà chất lượng nguồn tuyển đã ảo ngay từ đầu vào đến vậy, thì đầu ra sẽ thế nào? Xin mượn một thành ngữ của lĩnh vực điện toán để trả lời. Đầu vào là hàng dỏm thì đầu ra cũng là hàng dỏm. Học sinh giỏi rất nhiều, nhưng thực chất rất nhiều học sinh không giỏi. Bài học đắng này, ngành giáo dục đã từng nếm trải sau khi bỏ thi tốt nghiệp tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở. Thực tế cho thấy sau khi xét công nhận tốt nghiệp tiểu học thay vì dựa vào kết quả thi, tỷ lệ học sinh giỏi quá lớn làm khó cho các trường khi nhận học sinh vào lớp 6, vì hầu như em nào cũng điểm 9, điểm 10 cả. Bậc trung học cơ sở cũng thế, kết cục là nhiều địa phương phải tổ chức thi xét tuyển vào lớp 10. Từ bài học nhãn tiền này có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra khi bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia có thể chưa đánh giá chính xác tuyệt đối năng lực học sinh, nhưng đó là thành trì cuối cùng có vai trò sàng lọc phân hóa chất lượng học sinh, tránh tình trạng dắt nhau vào đại học. Dựa vào đó, giữa học sinh với nhau sòng phẳng tranh tài để giành cơ hội vào các trường đại học top đầu, không phải cá mè một lứa. Cũng dựa vào đó, các trường đại học cao đẳng chọn được nguồn vào đúng thực chất hơn, giúp tăng uy tín về đào tạo nguồn nhân lực. Và nếu định bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, cần phải cân nhắc khi nghĩ tới những hệ lụy khác nữa. Theo quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018, từ năm 2020, chỉ có 60% học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông được vào các trường đại học. Theo quy định này, cùng với việc bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì sẽ xảy ra tình trạng nước chảy chỗ trũng, tức là các trường đại học top đầu sẽ hút hết. Khi đó, khối ngoài công lập lấy đâu ra nguồn tuyển? Họ sống bằng gì? Còn nữa, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ dựa vào đâu để đánh giá hiệu quả nếu không có một kỳ thi quy mô cấp quốc gia? Một trong những điểm yếu trầm kha của giáo dục đại học Việt Nam là nguồn nhân lực đã qua đào tạo không thật sự đạt chất lượng. Chưa khắc phục được nhược điểm này thì đừng để nó sa sút thêm.
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chưa dâng niềm thiên tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng. Trở lại cho bao khát vọng.
Quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, quyền lợi người học, học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường, học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodanghnghieyenbai.edu.vn. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.